Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 4 câu 13 đến câu 17. Vì không phải nhờ một luật nào lời hứa đã đến cho Abraham hay dòng giống ông là được cả thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ sự công chính của lòng tin. Vì chừng nếu những kẻ nại vào lề luật được thừa hưởng cơ nghiệp thì tin đã thành vô lối và lời hứa đã bị phế. Vì luật tạo ra thịnh nộ, còn ở đâu không có luật thì cũng không có vi phạm. Chính vì lẽ đó mà cơ nghiệp do tự lòng tin để thực là ơn. Ngõ hầu lời hứa được vững chãi cho tất cả dòng giống, không phải cho kẻ chỉ nại vào lề luật mà thôi, song là cho cả kẻ nại vào lòng tin của Abraham cha chúng ta hết thảy. Như đã viết: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc. Cha chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông đã tin, đấng tác sinh những kẻ chết và gọi điều không không như vật có. Anh chị em có hiểu đoạn này nói gì không? Đọc lại, tôi đọc 3-4 lần rồi, có hiểu không? Giống như là cái gì? Vịt nghe sấm hả? Tại sao lại ví mình là vịt? Đọc đi đọc lại, đọc hoài đọc mãi, chúng ta cần phải có đời sống khẩu niệm để mà chiêm niệm, rồi để suy niệm ý nghĩa. Anh chị em khẩu niệm tức là lặp đi lặp lại lời của Chúa là chân lý, là thần khí. Chúng ta lặp đi lặp lại, nói hoài nói mãi cho lòng của mình, thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy. Và khi chúng ta nhìn thấy cái thực tại đó thì lúc đó chúng ta sẽ suy niệm ý nghĩa của thực tại đó. Và khi nó đã là ý nghĩa thì trở nên một với mình, trở nên máu huyết của mình hay là khí huyết của mình. Như vậy thì chúng tôi cùng với anh chị em tiếp tục suy niệm, khẩu niệm và chiêm niệm đoạn thánh kinh này. Đoạn thánh kinh này rất là quan trọng. Chúng ta đã thấy từ đầu chúng ta đang lập hay là thiết lập luật mới, đó là luật đức tin. Bây giờ cụ thể hơn, ở đây anh chị em ai muốn được khỏe, được trẻ và được đẹp ra, giơ tay lên. Tôi nói với các bà đạo đức đến đây hàng tuần quét dọn nhà thờ, nhà bếp rồi đủ thứ, làm sạch sẽ vệ sinh. Vì cha già báu có những cái nhận định hay lắm. Nói các bà đó, mình muốn mà có lên thiên đàng thì các bà ngồi ở trên ngai gần các Chúa với Đức Mẹ, còn các cha đi quét nhà, đi dọn nhà vệ sinh này nọ. Các bà mới nói với tôi cầu, tôi ngồi tôi suy nghĩ, bây giờ vẫn còn suy nghĩ, trên thiên đàng có dơ đâu mà quét nhà. Mấy bà nói chỉ lý ha, nhưng mà trên thiên đàng thì không có ai, có ai xấu trên thiên đàng không? Có ai bệnh trên thiên đàng không? Có ai yếu ốm yếu hay gầy gò hay là mập phì ra trên thiên đàng không? Chắc là có thiên thần kerubim, giống như là cái búp bê đó, thiên thần búp bê. Trên thiên đàng không có người bệnh, không có người yếu, không có người già. Thì anh chị em ai cho tôi biết, ai muốn được trở nên dễ thương, dễ mến, đẹp ra, khỏe mạnh, trẻ lại, ai muốn thật sự? Ai muốn thì lên thiên đàng đi, vào thiên đàng đi. Bây giờ chúng ta Trở lại với lời của Chúa giờ phút này, chúng ta đi sâu một bước nữa. Hôm thứ hai chúng tôi nói với anh chị em về hỏa ngục, hôm nay chúng ta nói về thiên đàng. Có những người tự chúc hỏa ngục vào mình. Chúng tôi nói sơ sơ về thiên đàng. Thiên đàng không phải là cái gì chúng ta phải đi tìm đâu, bởi vì thiên đàng đã đến rồi. Thiên đàng là nước Chúa, nước trời đã đến rồi, và thiên đàng đó là Chúa Giêsu. Vấn đề là chúng ta có đón nhận hay là lãnh lấy thiên đàng hay không, lãnh lấy Chúa hay không. Và khi nói đến Chúa là nói đến nước trời đó, thì nhiều người dị ứng hay là người phản ứng hay là nhiều khi là khước từ. Ngay cả người Công giáo, đạo dòng đạo gốc có đạo mà không bao giờ có Chúa. Đó là cái thực tại chúng ta không chối cãi được. Có đạo mà không có Chúa, bởi vì không muốn có. Bởi vì theo Chúa, như Đức Thánh Cha vừa rồi, Đức Thánh Cha Benedicto đi qua bên Đức, người ta nói tại sao mà đi theo đạo Công giáo, là người Công giáo đạo dòng đạo gốc, gò bó nhiều quá, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 luật điều thánh, luật này luật kia luật nọ, thì thấy gò bó quá, không muốn giữ, không có được tự do. Nói rằng đi theo Chúa không được tự do, nhưng mà thực ra theo Chúa mới là được tự do. Những người nào muốn thật muốn có thiên đàng đó, thì đón nhận Chúa, đón nhận Đức Chúa. Và đón nhận thì như thế nào? Thì Hồng Thánh Phaolô đang dẫn chúng ta đi vào cái con đường để đón nhận. Không có khó, nhưng mà bởi vì anh chị em chưa có được khai tâm, hay là chưa được nhìn thấy, chưa được hướng dẫn, hay là chưa có biết cái cách thức của truyền thống giáo hội gọi là thánh truyền Công giáo đó, là chúng ta biết khẩu niệm, chiêm niệm và suy niệm lời của Chúa. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em về việc đón nhận nước trời hay là thiên đàng hay là chính Chúa, nhưng mà chúng tôi chưa nói như thế nào. Hôm nay tôi đọc cho anh chị em một câu, tiếp tục câu trong đoạn 4 thánh thư tin mừng, gọi là thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Và đây là cái thư xác định thế nào là người Công giáo, khác với Do Thái giáo. Chúng ta muốn biết thế nào là người Công giáo, đọc thư này, chúng ta nên học thuộc lòng thư này. Thư này là thư của thần khí, thư này là thư của ân sủng, thư này là thư của ân cứu độ. Thư này đặc biệt là chỗ đó. Bây giờ chúng ta trở lại, tôi đọc cho anh chị em câu đây. Vì luật tạo ra thịnh nộ, còn ở đâu không có luật thì cũng không có vi phạm. Chính vì kẻ lẽ đó mà cơ nghiệp do tự lòng tin để thực là ơn, ngõ hầu lời hứa được vững chãi cho tất cả dòng giống. Câu này nghe khó hiểu, nhưng mà không có phải là khó hiểu đâu. Anh chị em nên có cuốn sách Thánh Kinh cùng với chúng tôi đọc, anh chị em đọc theo đó, anh chị em sẽ thấy chúng tôi giải thích cho. Hôm thứ hai chúng tôi giải thích cho anh chị em để thấy sáng tỏ, chúng ta chiêm niệm chúng ta thấy sáng tỏ. Luật luôn luôn là bên ngoài áp đặt vào trong. Bên ngoài, thí dụ đơn sơ thôi, anh chị em sinh ra người, ra đời làm người, thì mình không có chọn lựa, tự nhiên rồi, cái luật tự nhiên thiên nhiên bắt buộc mình là người da vàng, từ ngoài áp đặt. Mình không có chọn lựa, mình là người Việt Nam. Có ai chọn làm người Việt Nam không? Tự động thôi. Bây giờ anh chị em có đổi tên, đổi họ, hay là bây giờ nhuộm tóc hay là nhuộm da đi nữa, anh chị em muôn đời vẫn là người Việt Nam. Những người đến đây chúng ta biết, anh chị em hiểu được tiếng Việt Nam, anh chị em biết. Chúng ta không có chọn lựa, nó áp đặt bên ngoài vào. Chúng ta cũng không có chọn lựa được cái người đàn ông và người đàn bà sinh ra mình, cha mẹ mình đó. Mình không có quyền chọn lựa, tự động rồi. Luật là bên ngoài vào. Rồi á, chúng ta sinh vào trong một cái đất nước, một xã hội, thì con người lập ra cái luật khác nữa, người ta gọi là luật tích cực. Của con người lập ra có cái luật thiên nhiên, luật tự nhiên. Luật tự nhiên từ trong á, lương tâm chúng ta. Còn luật thiên nhiên á, là luật hiển nhiên rồi. Đói, ăn, khát, uống, mệt, nghỉ. Và chúng ta bệnh thì chúng ta phải đi tìm thuốc, tự nhiên thôi. Đó là luật thiên nhiên đó. Luật tự nhiên là từ trong lương tâm. Còn cái luật gọi là tích cực là cái luật tự con người tạo ra. Thí dụ như luật giao thông, đi ở bên Anh á, thì phải luôn luôn lái xe bên phía bên tay trái, mà tay lái thì bên tay trái. Bên Úc cũng vậy, bên Hồng Kông cũng vậy. Nhưng mà bên Mỹ thì khác. Đó là luật con người làm ra. Bên Mỹ thì chúng ta hiển nhiên đi đâu cũng vậy, đi đến đèn đỏ thì đứng và đèn xanh thì đi. Như vậy, luật đó con người làm ra, luôn luôn áp đặt bên ngoài. Vào bên trong, luật là như vậy. Còn á, khi mà ông Thánh Phaolô nói về đức tin, đó là luật từ bên trong ra ngoài. Thì bây giờ hỏi rằng á, hôm thứ hai chúng tôi đặt vấn đề và chúng tôi nêu lên cho anh chị em về cái con người chúng ta quan sát, chúng ta chiêm niệm, chúng ta thấy Anh chị em nhìn, anh chị em có thể nhìn đi đến nhà dòng luôn luôn, là vào bước vào thì thấy cái sân, cái vườn hoa, hoa hồng của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu, rồi có cây ngọc lan, rồi có cây cây hồng đó, rồi đủ thứ cây cây Phật thủ, cây tắc, cây gì đó, cây táo hay táo tàu với lại táo táo tây. Anh chị em thấy cái vườn đó, anh chị em nhìn về nhà mình cũng có vườn cây, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy cây á, thì nó có cội rễ, nó có cái gốc, nó sống là nhờ nó bám vào đất. Cây thì nó có rễ, nó có thân và nó có cành lá hoa. Thì bây giờ hỏi rằng á, cây nó có cái sức sống, đó là đất. Người ta, con người ta, tôi và anh chị em, chúng ta cái rễ của mình là gì, cái gốc mình là gì, cái rễ cái gốc của mình là gì, cái căn nguyên cội nguồn của mình là cái gì. Anh chị em có thể đến đây, anh chị em mang theo mình những cái bệnh, hay là những cái nỗi lo, những nỗi sầu, hay là vấn đề gia đình chưa giải quyết được, hay là nó kéo dài mấy chục năm trời không giải quyết nổi. Nhưng mà đó là cái gì mà hôm thứ hai chúng tôi nói rằng đây là chúng tôi ví thôi, giống như cái cành, cái lá vậy đó. Nhìn mình thấy cái lá nào nó khô, nó héo, những cái cành nào nó chết rồi, hay cái hoa nào nó héo, biết. Thì chúng ta có thể nhìn con người đây không phải là cái nhìn theo kiểu cái lối của trần tục bình thường, mà đây là theo cái nhìn của con người sống theo tinh thần, tâm linh. Chúng ta nhìn chúng ta thấy con người đó, thấy rõ một phần nào đó, anh chị em cảm nhận được trên khuôn mặt luôn luôn phản phất, hay là phản ảnh, phản ánh cái phách của mình, là cái phong, cái người mà khỏe, hay là cái người mà có đức, cái người công minh chính trực, anh chị em thấy được cái phong cách hay là cái khí phách. Người Tây Phương không hiểu nổi, chỉ có người Á Đông của mình, người Á Châu nhìn tất cả một sự trong khí. Thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta chia ra ba phần. Phần xác, chúng ta có cái phần xác, chúng ta có cái phần hồn, và chúng ta có phần thần khí thánh. Thần khí thánh thuộc về Chúa. Khi mà chúng ta hít vào, thực sự là Chúa thổi hơi vào. Khi chúng ta thở ra, chúng ta làm chủ. Chúng ta hít vào, thật ra là Chúa thổi hơi vào. Thở vào á thuộc về trời, mà thở ra là ta, ta là chủ. Anh chị em có phần xác, thể xác và thể tinh, tức là phần hồn của mình. Hôm thứ hai chúng tôi nói về điểm này. Chúng tôi nói cái hồn của anh chị em giống như cái thân cây. Cái khuôn mặt anh chị em bên ngoài đó, giác quan anh chị em giống như là cây lá cành, cái thân lá cành, anh chị em có thể thấy bên ngoài được. Nhưng mà cái gốc của mình, cái rễ của mình, mà thường thường người ta gọi là cái vía đó, khi mà người ta hùn cái mất hồn, hú hồn hú vía, là thấy ma. Cái thánh tông đồ nói là mất hồn mất vía mà thấy Chúa đi trên mặt biển đó thì nó là ma đó. Thì Chúa mới quở rằng quần yếu tin, thì người Việt Nam chúng tôi nói là yếu vía, mà Chúa bảo là yếu tin. Thì cái gốc của mình đó là tin, cái rễ của mình là tin. Bây giờ anh chị em á, cho dẫu nói rằng tôi không tin thờ Thiên Chúa, tôi là người có đạo, tôi là người Công giáo, tôi không tin Chúa, bởi vì Chúa không làm theo ý tôi. Chừng nào mà Chúa chữa lành cho tôi, Chúa ban cho tôi giàu sang phú quý gì đó, quyền cao chức trọng gì đó, thì tôi mới tin rằng có Chúa. Nhưng mà kính thưa anh chị em, chúng ta nói là chúng ta không tin có Chúa đi nữa, nhưng mà thật sự chúng ta đang tin vào mình. Người nào cũng có đức tin, ngay cả người vô thần cũng có đức tin. Tin vào mình, hay là tin vào cuộc đời này, tin vào cái gì thuộc về cuộc đời này, của cải, thế gian, quyền cao chức trọng. Mình có cái đó, mình lấy cái vía của mình, hay là mình lấy cái đức tin mình đặt vào một đối tượng nào nó thuộc về thế gian thay vì thuộc về Đức Chúa Trời. Và vì vậy khi mà thế gian này nó qua đi, như trong Thánh Kinh hôm nay chúng ta đọc bài đọc một đó, rằng xác thịt đó, hay là nhục thể đó, nó như cỏ rác vậy đó, nó sẽ qua đi. Và bây giờ con người đặt cái niềm tin mình như là mình bám rễ vào, cái vía mình bám vào những gì thuộc về thế gian này. Kính thưa anh chị em, đến khi nó qua đi chúng ta thất vọng, hồn chúng ta không có sự sống. Cái chỗ đó, cái vấn đề là chỗ đó. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô, Ngài muốn làm gì? Ngài muốn thiết lập cái luật, cái luật đức tin, luật của thần khí đó. Thì Ngài dạy cho chúng ta biết, để chúng tôi đọc lại một cái câu, một cái đoạn rất là ngắn. Câu này để anh chị em thấy: chính vì lẽ đó mà cơ nghiệp do tự lòng tin để được thực là ơn. Để được thực là ơn, câu này quan trọng vô cùng. Để được thực là ơn, do tự lòng tin để được thực là ơn. Hỏi rằng những cái cây đó nó bám rễ vào trong lòng đất, nó có cần phải xứng đáng, nó có cần phải có công nghiệp công đức gì, hay là nó phải làm gì để được bám vào lòng đất hay không? Cây nào càng bám sâu vào lòng đất, đất tốt, đất lành, đất có nước, thì cây đó nó sống dài, sống dài, sống lâu, sống khỏe. Giống như là cái rừng Redwood đó, ở trên miền Bắc Cali hay là Yosemite National Forest đó. Cả một cái rừng đó trên 2000 năm rồi, kính thưa anh chị em, 2000 năm trước thời Chúa Giêsu nữa, trước thời các thánh đồng đồ. Hỏi rằng cây cỏ nó có cần phải làm cái gì để mà nó được xứng đáng hưởng lấy ánh sáng mặt trời, hít lấy không khí, rồi bám vào lòng đất để mà sống? Tự động thôi, tự nhiên, cái luật thiên nhiên tự nhiên như vậy. Nhưng mà con người có vấn đề là Chúa ban cho con người có quyền chọn lựa. Con người thay vì chọn lấy cái gốc rễ, cái căn rễ của mình đó, mình bám vào cái sự sống của mình. Không phải là đất đây, con người hay bám vào đất thế gian này, thay vì bám vào cái nguồn sống của mình đó, thì bám vào những gì thuộc về thế gian. Do đó anh chị em mất sức khỏe, anh chị em mất sự sống. Ông Thánh Phaolô nói về cái nền, đúng lý ra là cái nguồn sống của mình, và chúng ta nói là chúng ta đứng trên cái mặt đất này, nhưng mà cái nguồn sống của mình đó là cái gì? Đây Thánh Phaolô nói rằng ơn. Vì chính lẽ đó mà cơ nghiệp do tự lòng tin để thực là ơn. Tin là bám rễ vào, bám vào cái gì? Bám vào ơn. Ơn tiếng Hy Lạp là gratia hay là gratis. Gratis mà anh chị em nghe những người Mễ Tây Cơ đó, những người Tây Ban Nha gặp nhau đó, khi mà cảm ơn đó, Deo gratia, có nghe không? Gratia, Deo gratia là tạ ơn Chúa. Cái chữ gratis đó, tiếng Hy Lạp có nghĩa là sao? Nó bắt nguồn từ, hay là charis, charis đó là tình thương. Từ chữ đó mới có cái chữ caritas, mà người Việt Nam chúng ta, các nhà thần học dịch ra là ân sủng. Sủng là thương, sủng mộ, ân sủng. Anh chị em có cái niềm tin, ai nấy cũng có, Chúa cho, nó là ơn lành của Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta dùng niềm tin, chúng ta bám vào ân sủng của Thiên Chúa. Đây là một cái thực tại mà đối với nhiều người ở đây chưa cảm nhận được, chưa nghiệm thấy được. Nói về ân sủng mà chúng ta chỉ có khi nào chúng ta nếm thử thì chúng ta mới biết được thôi. Ân sủng, thì cái chữ ân sủng á, cái chữ ân sủng tiếng Anh đó là grace, charis. Cái chữ ân sủng là một cái gì nó đẹp lắm, cái anh chị em nếu mà cần phải chuyển qua tiếng Việt Nam á, là ân sủng có nghĩa là dễ mến, dễ thương, đáng yêu, khả ái. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Và cái người nào mà có ân sủng của Thiên Chúa trong mình đó, thì người đó dễ thương, dễ mến. Và người Mỹ hay là tiếng Anh có câu là cái chữ gọi là grace, rồi graceful. Cái người mà graceful là cái người đi đâu vậy có cái phong cách. Giống như anh chị em nhớ lại thời 60 khi mà ông cho JFK làm tổng thống, thì người ta nhìn bà đệ nhất phu nhân, người ta nói bà đó graceful. Cái cách đi, cách nói, cách ăn dễ thương, dễ mến, khả ái. Ân sủng có nghĩa là như vậy đó. Và người nào mà có ân sủng thì khỏe, trẻ, mạnh, đẹp ra. Người ân sủng của Chúa. Và anh chị em đến đây làm gì? Anh chị em đến đây cầu nguyện xin cho con được ân sủng của Chúa. Ân sủng chữa lành, ân sủng tha thứ, ân sủng cứu độ, ân sủng can đảm để con vượt qua, vượt thoát khỏi cái cạm bẫy của sự dữ. Hay là cho con ân sủng khôn ngoan để con thấy được cạm bẫy con tránh, đừng để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ. ân sủng cái thưa anh chị em. Để mà thực là ân sủng đó, vì lẽ đó, chính vì lẽ đó mà cơ nghiệp do tự lòng tin để thực là ân sủng. Do đó khi mà chúng ta tin á, thì không có phải là, không phải là do mình làm ra, là công khó nỗ lực của mình. Mình tin, mình phó thác, mình tín thác, mình tin cậy đó. Thì khi mà mình được thì mình không thể nào cao rao hay là kiêu ngạo, tự phụ, hóng hách nói rằng ừ, do tôi làm ra. Ân sủng nó không thể nào làm ra được hết đó. Chỉ là ban cho, ơn là để ban, quà là để tặng. Ân sủng là như vậy, mà tặng ban cho vì tình. Vì vậy đó, chúng ta trở lại với ông Thánh Phaolô, chúng ta thấy rồi, Ngài thiết lập cái luật. Cái luật này luật từ bên trong, mà anh chị em biết trong nội tâm của anh chị em có cái nhu cầu, chúng ta cần có ân sủng. Giống như là cây nó cần bám rễ vào lòng đất, nó cần nước, nó cần ánh sáng, nó cần không khí, thì mình cần ân sủng của Chúa. Vấn đề vẫn là người mình không chịu bám vào chính Chúa, không chịu đón nhận chính Chúa, đón nhận lời Chúa, đón nhận nước trời. Đó là vấn đề. Không phải lỗi tại anh chị em, bởi vì đây là bởi vì chúng tôi, các linh mục không giảng, không giải thích. Do đó cứ sống theo cái chủ trương gọi là chủ bại. Bây giờ làm sao đây? Một cái thời gian khá lâu trước đây, chúng tôi đã có nói với anh chị em nhiều về nhiều loại thần khí đó, nhiều loại thần khí thánh của Thiên Chúa đổ xuống. Thì chúng ta, trong cơ thể chúng ta có những cái chỗ để chúng ta bám vào các loại thần khí đó. Bây giờ anh chị em biết cái rễ, cái gốc của mình là đức tin. Chúng ta bám vào các loại thần khí, mà chúng tôi gọi là, theo Thánh Kinh đó, các loại thần khí đó là các thiên thần. Và anh chị em cũng là thần khí nữa. Anh chị em được tác dựng, tác tạo nên do thần khí thánh của Chúa. Và linh hồn của mình, cái bản chất của linh hồn mình, cái thể tinh của mình đó là thần khí. Vậy vậy chúng ta phải bám vào, bám vào Chúa. Và chúng ta cầu khẩn, chúng ta kêu xin, chúng ta xin Chúa cho ý thức được. Thí dụ như bây giờ anh chị em đang bất an, thì chúng ta cầu xin, xin tổng lãnh thiên thần Jamu Elohim, cầu xin tổng lãnh thiên thần, thần khí bình an cho mình, đến với mình. Mà anh chị em giống như bám rễ, bám sâu vào cái thần khí đó từ Đức Chúa Trời, anh chị em được bình an. Có người nó giống như là đến xin cái, xin Chúa ban ơn không. Cái sự bình an á là cái quả của thần khí. Mà muốn được cái quả đó thì mình phải bám rễ thật là sâu vào trong Chúa, thì mình mới mọc, mình mới nảy sinh ra, trổ sinh ra cái quả bình an. Hay là xin cho con được vui mừng, cho con an vui, con vui mừng. Thì vui mừng cũng là, kính thưa anh chị em, cũng là hoa quả của thần khí Chúa. Chúng ta có sẵn cái khả năng, đó là cái rễ, là tin, chúng ta bám vào Chúa, chúng ta đặt trót niềm tin cậy vào Chúa, mình sẽ thấy những sự thay đổi lạ lùng trong cơ thể của mình và trong linh hồn của mình. Và trong cái cơ thể anh chị em, như trong linh hồn anh chị em, nó cứ biến đổi và như trào dâng, cái lửa nó càng ngày nó càng bừng cháy lên, thiêu đốt không thể tưởng tượng được. Từ trong nó ra. Chúng tôi nói đây không phải là nói trong cái nhục thể, nói trong cái lời bình thường trần tục đâu. Chúng tôi nói là những gì chúng tôi thấy từ trong, chúng tôi nói cho anh chị em. Anh chị em có đặt trót niềm tin cậy vào lòng Chúa thương xót, tình thương mà, để hút lấy cái ân sủng, là lãnh lấy nước trời là chỗ đó. Chỉ vì, chính vì lẽ đó mà cơ nghiệp do lòng tin, chứ không phải là do chúng ta làm cái gì. Để thực là ơn ở hầu lời hứa được vững chãi cho tất cả dòng giống. Không phải chỉ cho những kẻ nại vào luật, nhưng mà là cho chúng ta hết thảy, cho những người đặt trót niềm tin vào đấng tác sinh những kẻ chết. Có khó hiểu không? Anh chị em muốn trẻ, muốn khỏe, muốn mạnh, đặt trót niềm tin vào Chúa. Tức là chúng ta đón nhận, hứng lấy, hưởng lấy thần khí thánh của Ngài. Oh,
Thánh thư tin mừng đoạn 4.
Bây giờ chúng ta sang câu 14. Chúng tôi nói sơ qua câu 13 để nhắc lại thôi câu 14. Vì chưng nếu những kẻ nại vào luật, lề luật được thừa hưởng cơ nghiệp, thì tin đã ra vô lối và lời hứa đã bị phế. Vì chưng nếu những kẻ nại vào lề luật được thừa hưởng cơ nghiệp, thì tin đã ra vô lối và lời hứa đã phế, đã bị phế. Để hiểu được câu này đó, thì tôi xin anh chị em tự vấn và tự trả lời cho bản thân mình. Trong một ngày á, mỗi người chúng ta hay là anh chị em á, nói láo bao nhiêu lần? Nói láo bao nhiêu lần? 15 lần hả? Sao ít vậy chị? 100 lần hả? Ngày mình nói láo bao nhiêu lần? Con lần hả? Giơ tay con lần. Chắc có người không bao giờ biết nói láo phải không? Người nào không bao giờ biết nói láo giơ tay lên. Người nào mà nói là tôi không bao giờ biết nói láo là người đó láo nhất phải không? Tôi giơ tay. Tôi nói là biết nói láo chứ không phải là không nói láo. Cái người nói rằng là tôi không biết nói láo là người đó tự láo cho mình, láo với mình phải không? Có bao giờ mà anh chị em nói láo với con cái không? Có. Các bà nói có nhanh quá vậy. Trong ruột hả? Nói láo với nhỏ như thế nào các bà? Mày á mà không làm á là ông kẹ bắt mày phải không? Không đi ngủ sớm mà đi ra ngoài đường á là bị ma giấu á, nó giấu đó. Như vậy đó, đủ thứ chuyện kể ra phịa ra để hù dọa, có không? Do đó chúng ta biết rõ tự trong bẩm tính con người đã có máu nói láo rồi. Và một trong những cái láo á, lớn nhất là láo đối với mình, đối với bản thân mình. Tại sao ông Thánh Phaolô, chúng ta đang cùng với ông Thánh Phaolô đi sâu vào trong đời sống của thần khí thánh, chúng ta gọi là thần khí đạo, con đường của thần khí phục sinh mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta cách nhưng không, để làm sao chúng ta có thể sống trong cái thế giới mới, vũ trụ mới, nhân loại mới này, thì phải thiết lập luật mới, luật của thần khí, và phải biết phải hiểu. Thì chúng ta muốn vào trong một cái thế giới mới, một quốc gia mới, thì chúng ta phải biết luật chứ, phải thiết lập luật. Giống như từ Việt Nam mà đi sang Hoa Kỳ thì không thể nào áp dụng luật Việt Nam, luật rừng qua bên đây là rừng luật, không thể nào áp dụng được. Chúng ta từ bên Hoa Kỳ mà chúng ta đi sang Úc Đại Lợi hay là sang bên Âu Châu, qua bên Anh đó, mà chúng ta dùng cái luật giao thông như là Hoa Kỳ được, khác hẳn. Thì do đó chúng ta phải biết luật. Chúng ta từ cái thế giới của con người thế gian này đi vào trong thế giới của Thiên Chúa, thì do đó chúng ta phải thiết luật, phải biết luật. Và tại sao ông Thánh Phaolô nói rằng là những người nào mà nại vào luật á, đây chúng tôi đọc lại, vì chưng nếu những kẻ nại vào luật được thừa hưởng cơ nghiệp, nếu mà những người đó được thừa hưởng cơ nghiệp, thì đức tin hay là tin đã ra vô lối và lời hứa đã bị phế. Tại sao luật á, mà ông Thánh Phaolô nói rằng là những người nại vào đó mà được cơ nghiệp thì là đức tin vô lối, lời hứa bị phế rồi. Tại sao vậy? Cái vấn đề là chỗ này, vấn đề là trong cái bản tính con người chúng ta hay tự dối, tự nói, có cái thói tự nói dối với mình và với nhau. Cái thực tại là như vậy. Từ đầu rồi, cái tội nguyên tổ là cái tội nói dối. Cái người nào mà nói mình không biết nói dối hay là nói láo đó, thì anh chị em nhìn lại coi có bao giờ tôi phạm tội hay không? Trong đời tôi đó có tội hay không? Nếu mà mình có tội thì bất cứ tội nào nó cũng có cái sự giả dối trong đó. Bất cứ tội nào cũng có đó. Bản tính của tội là dối. Không thể nào mà đi hút áp phiện được. Nếu mà không nói dối với mình đó là áp phiện tốt cho mình. Không thể nào cờ bạc trác tán được. Nếu mà mình không nói dối với mình đó là tôi hành nghề, tôi làm ăn, làm giàu cho gia đình bằng cách đi đến sòng bài casino. Mình tự dối với mình. Và khi mà thua rồi đó thì lại dối với mình nữa, nói láo với mình nữa rằng là tôi sẽ gỡ gạc, lấy tiền mượn tiền bà con cô bác xong rồi, rồi nó bây giờ tôi hết rồi, mất hết rồi, bây mượn tiền người ta tôi hy vọng rằng tôi sẽ gỡ lại, cũng tự dối mình. Trác tán cũng vậy, cái nữa anh chị em, tự dối mình. Ở nhà mình cái người vợ người chồng không thể nào bằng cái người ngoài, nhất là cái người ở Việt Nam á. Những cô bán ba đó không thể nào mà vợ tôi hay là chồng tôi thương tôi hơn những người Việt Nam. Dối, tự dối mình. Không có cái tội nào mà mình không tự dối mình. Và vì vậy đó,
Chúng ta nhìn ngay cả luật nữa, ông Thánh Phaolô nói ngay cả cái luật, luật của con người cũng có nhiều cái dối lắm. Và con người dùng cái dối đó hay là cái láo đó để lường gạt nhau và lường gạt chính bản thân mình. Và chúng ta nhìn vào trong một cái nền văn minh hay là cái văn hóa mà chúng ta cho rằng văn minh nhất thế giới đó, đó là văn hóa của Hoa Kỳ. Anh chị em có bao giờ anh chị em để ý và anh chị em thấy những cái quảng cáo, quảng cáo ở Mỹ này, trong cái giới truyền thông hay là kinh doanh đó, thương mại đó, người Việt cũng như người Mỹ, chúng ta nhìn chúng ta thấy có bao giờ thấy láo không? Có bao giờ thấy láo không? Tôi mở cái báo ra, tờ báo ra, ngồi trên máy bay từ San Jose về đây, mở tờ báo ra, nói cái này bây giờ là có phương pháp mới. Phương pháp này đã có lâu đời rồi, nhưng mà bây giờ mới khui lại, khơi lại, người ta mới khai mở lại, là giới thiệu lại cho là cái phương pháp để làm sao mà giữ eo hoặc là xuống ký. Cái phương pháp làm sao là bó bụng. Anh chị em biết bó bụng à, biết không? Như con nít mà nó lòi lỗ lúng ra thì lấy cái băng bó lại. Còn đằng này á, bây giờ họ có cái màn là họ bó bụng lại. Mấy người đàn bà thì tôi thấy rõ rệt, chụp một cái hình để cái bụng ra thật là to, giống như bụng của tôi vậy đó. Rồi á, bên kia á, chụp cái hình, đây là before và after. Và thấy hai người cũng mập y như nhau, chỉ cái người after là cái hóp bụng vô. Như vậy thôi, rõ được cái hình nó như vậy. Bữa tôi ngồi coi tivi, bật qua cái quảng cáo gì đó, không biết cái đài nào, đài Việt Nam. Nó nói rằng, có người nói tôi đây là một người cũng diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng, bán hay là giới thiệu quảng cáo nhiều nhiều bà lắm. Việt Nam đứng lên quảng cáo một cái sợi dây nịt, thấy không? Mà cầm vô điện thì nó rung đã lắm. Và nói mà ai mà đeo vô đó thì là tiêu mỡ, lạ lắm. Mà cái chuyện lạ của tôi là thấy, ủa, mấy cái bà đi quảng cáo cái dây á, cái dây đai á mà cắm điện đó, tiêu mỡ đó, mấy bà đó mập thù lù à, lạ quá à, mà đi quảng cáo. Tôi không hiểu sao, có phải dối không? Mà có những người mua về cứ đeo hoài à, mà miệng thì cứ ăn gì đó, đủ thứ, pizza rồi hay là spaghetti được ăn, rồi cứ đeo, ăn vô rồi đeo, vì ăn vô thì đeo vô nó tiêu mỡ. Mà đây á, là trong giới của mình tự dối mình. Anh chị em á, dối bây giờ mở thử ra, mở cái tủ lạnh hay là mở ra cái tủ trong cái nhà bếp mình á, những cái tủ để đồ ăn á, đồ ăn khô, đồ ăn nguội gì đó, chúng ta sẽ thấy đây tự dối mình này. Một cái hộp cà phê đề là decaffeinate coffee. Chúng ta có là cái xuẩn ý nè, chúng ta có xuẩn động nè, và có cái xuẩn ngữ, xuẩn nha, ngu xuẩn á, hiểu cho rõ. Xuẩn ý đưa đến xuẩn ngữ, đưa đến xuẩn động. Cà phê mà không phải là cà phê, decaffeinate thì đừng có gọi nó là cà phê nữa, mà có người uống, nó không phải là cà phê, nó có mùi cà phê thôi, thì đừng có đặt tên nó là cà phê nữa, mà decaffeinate coffee. Hay là bây giờ anh chị em có ăn bao giờ ăn cái loại gọi là mỡ không mập thôi, non-fat butter. I can't believe it is not butter. Làm sao mà mỡ không mập được? Chúng tôi gọi là xuẩn ngữ, mình có phải mình tự dối mình không? Hay là non-fat milk, sữa mà không mập, không mỡ trong đó, có phải là chính mình tự dối mình không? Có nhiều chuyện lắm cái đó anh chị em, lạ lùng. Mình coi cái văn hóa của Hoa Kỳ này, văn hóa văn minh lắm á, dựa trên dối. Và mình á, ý thức được cái chuyện này, mình thích dối, mình thích dối với chính mình, mình mua những cái điều dối. Thực sự như vậy thì chúng ta mua cái gì? Chúng ta đâu có phải là mua cái thức ăn có thực chất, nhưng mà chúng ta mua cái mùi vị, cái hương vị, chúng ta tham cái hương vị đó thôi. Và thường thường những cái cảm xúc hay là cái cảm giác, cái hương vị đó, nó nhất thời, nó chóng qua, xong rồi hết đó. Mình theo đuổi cái đó đó, khổ là cái chỗ đó đó. Chúng tôi nói bên ngoài thôi, nó bên ngoài chưa nói bên trong. Anh chị em hãy để ý đi, ngay cả bây giờ trong cái đời sống cá nhân bản thân của mình, anh chị em để ý đi, khi mà mình buồn á hay mình sầu á, hay mình phiền muộn, buồn sầu phiền muộn, anh chị em để ý coi coi mình có dối mình hay không, có dối mình hay không. Ví dụ bây giờ về nhà sau một ngày làm việc vất vả, cái người đàn bà, người vợ đó lo con cái rồi cơm nước rồi nhà cửa, về ông nói một câu thôi, ông nói một câu mà cái câu đó nó có vẻ như nó lạnh lùng như thế nào đó, là bắt đầu cả một cái lịch sử dĩ vãng nó trở lại. Và bắt đầu, kính thưa anh chị em, bắt phone lên, gọi lên các cha dòng như thế và kể lể lại: thưa cha có giờ không cho con một tiếng đồng hồ. Thường thường á, những người gọi đến chúng tôi cũng nói: thôi 30 giây thôi bà. Hoàn cảnh nè, tại vì hoàn cảnh nè, tại vì con cưới nhầm ngay cái ông chồng cù lần nè, tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì... Tôi thấy có thể là cái khổ người ta có thể làm cho mình khổ một phần nào đó, nhưng mình làm cho mình khổ nhiều hơn. Tự mình dối mình đó, tôi là nạn nhân của xã hội, nạn nhân của thời thế, nạn nhân của gia đình, nạn nhân của ông bà, nạn nhân của cha mẹ, nạn nhân của đất nước, nạn nhân, rồi nạn nhân luôn cả của Thiên Chúa nữa. Chúa, tại sao Chúa bất công quá? Cũng là nói dối với mình. Anh chị em xét lại đi, những cái nỗi buồn á của mình đó, nó cũng có cái gì dối trong đó đó. Tại vì cái này, tại vì kia, luôn luôn mà khi nào mà tại đó, anh chị em biết. Và chúng tôi thấy hiếm, thật là hiếm. Đây không phải là vạch ra những cái gì trong tòa giới tội, nhưng mà đây cái kinh nghiệm mà chúng tôi ngồi counseling, tư vấn tâm lý, tôi chưa gặp có người nào thật sự, cả người Mỹ lẫn người Việt, ta lẫn Tây, chứ có người nào mà đến có vấn đề nói rằng cái vấn đề này á, cái khó khăn này á, những cái tai ương này xảy đến với tôi là do tôi làm ra, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thường thường đến á, cái tội này nè, nó có cái cớ của nó có cái lý do nó, tại chồng tôi, tại cha tôi, tại mẹ tôi, tại, luôn luôn là như vậy. Anh chị em có bao giờ đi vào trong tòa giải tội: thưa cha, con phạm tội này rồi, không kể lễ, không thêm gì nữa, không có lý do để mà biện minh bào chữa, có không? Vô tội này thôi, có không? Suy nghĩ lại nha, tôi hiếm thấy. Tôi nói là không phải không thấy, nhưng mà hiếm thấy. Anh chị em coi lại đi, xét lại đi, bất cứ vấn đề nào mình cũng có lý do. Có bao giờ mình nói: tôi nè, tôi chịu trách nhiệm trên cái tội này, trên cái họa này xảy đến với tôi. Một trong những cái điều mà chúng ta thấy cuộc đời của mình á, mình khổ là do mình, do chính mình. Tại sao mà ông Thánh Phaolô, tôi đi qua bên luật, Thánh Phaolô nói cái luật, nếu mà ai nại vào luật đó mà được cơ nghiệp á, thì đức tin, cái niềm tin nó hóa ra phế thải rồi. Luật của con người lập ra cũng vậy, nó cũng tự dối. Có những cái luật chúng tôi gọi là xuẩn luật luôn, cho nó là xuẩn luật đi, xuẩn ngữ rồi xuẩn động rồi xuẩn ý. Anh chị em nhớ trước cái vụ 9/11/2001 ở bên New York khủng bố, trước đó cũng có một cái khủng bố, cuộc khủng bố lớn lắm, mà có lẽ là người ta noi theo cái cuộc khủng bố này ở tại Hoa Kỳ để người ta khủng bố New York. Đó là cái khủng bố 1995, anh chị em nhớ, 1995 tại thành phố Oklahoma, nhớ không? Người ta nổ bom, đặt nguyên một cái xe truck bom nổ tung cả một cái biệt thự, một cái nhà cao ốc. Thì người ta bắt được, người ta quay phim bắt được cái anh Timothy McVeigh và đem ra tòa án, rồi người ta kết tội và người ta kết án. Hiển nhiên là tội sát nhân, là tội mưu sát, cố sát rồi, và kết án tử hình cho anh ta. Nhưng mà sau đó người ta bắt được một người khác nữa tên là Terry Nichol, cũng là đồng lõa đó, mà chủ mưu, thì cũng kết tội của anh ta và kết án. Nhưng mà cái người này á, người ta kết tội và kết án thì cái tội của anh ta là anh giết, anh gây 161 án mạng, có nghĩa là anh giết 161 người. Nhưng mà cái vụ khủng bố này là nổ thành phố Oklahoma đó, thì nó có vấn đề. Cái vụ án số 161 á, là vấn đề lớn. Người ta tranh cãi sôi nổi lắm. Tranh cãi cái gì? Trong cái số người chết á, cái vụ án số 161 á, là một thai nhi. Anh phải đền bù anh ở tù chung thân đó, 161 đời người, bởi vì anh giết một thai nhi trong đó. Vì trong số 160 người có một người đàn bà mang thai, và khi nổ bom thì bà chết, con bà cũng chết luôn. Bởi vì vậy tòa án ra cái án rằng anh phải đền bù luôn cả cái mạng của thai nhi nữa. Có thai nhi trong bụng mẹ là con người mà, luật nói như vậy. Và kết tội anh như vậy rồi kết án anh như thế. Anh xem thấy không? Thấy luật đó, chính cái luật đó, nó cũng chứng minh mình thấy cái luật đó, rõ rệt tòa án phán quyết như vậy. Mà bây giờ cũng có cái luật nói rằng thai nhi không phải là con người. Cũng có cái luật là luật ngu. Nó đối nghịch lại với nhau. Hay bây giờ chúng ta nói là xuẩn ngữ hay là xuẩn luật đi, nói như vậy đi. Làm sao mà hôn nhân mà đồng phái được? Anh xem có thấy cái chữ đồng phái với hôn nhân nó chỏi nhau không? Hay là hôn nhân đồng tính được? Đồng tính không thể là vợ chồng được. Mà bây giờ đó, cái xã hội này á, đang lường gạt chính lòng, cái lương tâm của mình, lường gạt tất cả mọi người và đi tuyên truyền cái chuyện đó. Càng ngày càng đi tới cái chuyện đó. Cái nữa anh xem, nhiều người thì nói thôi cha, chắc là mình phải dọn nhà hay là sửa soạn dọn đi chỗ khác ở, vì California này nó sắp chìm xuống dưới đáy biển rồi. Nào, nhìn nó biến niệm rồi, nhìn qua bên Tây Xuyên ở bên tàu á, ở như vậy đó, thiên tai đó. Mà bây giờ California sợ không biết lúc nào á, là San Francisco nó chìm dưới đáy biển đó, động đất hay là tsunami sóng thần đó, địa chấn. Con người ta bây giờ, kính thưa anh chị em, đó là như vậy đó. Đó là nền văn minh của mình. Nếu mà dựa vào luật hay là dựa vào cái lý của người, thực sự cái lý và cái lý luận và cũng như cái lề luật của con người đó lường gạt. Ông Thánh Phaolô thấy như vậy, chính cái luật của người Do Thái cũng lường gạt. Và Chúa đến á, Chúa chỉ vạch ra một cái tội thôi, tội nặng lắm, mà Chúa không kết án những cái người mà ăn năn thống hối, những người tội lỗi nhưng mà họ sống thật, họ biết họ có tội, giống như là Zacchaeus vậy. Ông nói tôi là người có tội, tôi thu thuế. Còn những người như là biệt phái hay là ký lục đó, thì họ dạy người ta nhưng mà họ không làm. Thì Chúa nói là sao? Cái tội đó là quân giả hình, mồ mả tô vôi. Cái tội Chúa vạch ra nặng nhất đó là cái tội giả hình. Trong nó không giống như ngoài, ngoài nó khác bên trong. Và tất cả những cái luật của người Do Thái làm ra đó thì là cũng lường gạt thôi. Do đó ông Thánh Phaolô nói rằng, vì dân nếu những kẻ nại vào lời luật được thừa hưởng cơ nghiệp thì tin đã thành vô lối và lời hứa đã bị phế. Người ta đặt cái niềm tin vào lời luật của người Do Thái và người ta khổ. Chỉ cần đưa vàng đưa bạc lên cho các tư tế thì khỏi cần về nhà phải thảo kính cha mẹ hay là cung phụng cha mẹ nữa, đủ rồi. Các tư tế nói như vậy đó, chỉ cần đưa tiền vào đền thờ là thôi, cha mẹ chết mặc kệ, mình đã được kiểu như là giải án tương công rồi, được công chính hóa rồi. Chúa đến Chúa quở cái chuyện đó. Luật cái thứ anh chị em, mà luật Do Thái rất là nhiều. Và vì vậy đó, ông Thánh Phaolô giải thích cái chỗ này đây, để chúng ta thấy thiết lập cái luật đức tin. Và đức tin này đặt vào cái đối tượng duy nhất là Thiên Chúa, đấng tác sinh kẻ chết và gọi điều không không như vật có. Ngài làm được cái quyền đó, con người không làm nổi, không có khả năng làm cái chuyện đó. Từ hư vô Chúa truyền, Chúa phán một lời thì có, thì hiện hữu. Đặt cái niềm tin đó vào Thiên Chúa. Và Thiên Chúa bây giờ đó đến ở với chúng ta trong thần khí thánh của Ngài. Niềm tin vào Chúa chứ không phải là niềm tin vào luật của con người, là như vậy. Thì chúng ta đọc lại câu 14, chúng ta thấy đây, cái câu này nói như vậy. Anh cho em xét lại những cái nỗi khổ trong đời sống của mình. Không phải là mình không có khổ, nhưng mà bao nhiêu phần trăm cái nỗi khổ đó do chính mình tạo ra. Làm sao chúng ta biết được như thế này? Mỗi lần mà anh chị em có nỗi buồn hay là nỗi sầu, nỗi khổ, phiền muộn đó, thì anh chị em nghĩ đến cái nguyên do tại làm sao tôi phiền muộn. Rồi anh chị em nghĩ đến cái nguyên do đó, rồi anh đem nguyên do ra để ngoài, rồi anh chị em nhìn coi cái lý do tại sao, cái lý do mà tôi tự nói với tôi khổ vì cái này vì cái nọ đó, anh chị em để ngoài và hỏi rằng cái tư tưởng đó, cái nguyên do đó có ích lợi cho linh hồn tôi cho tâm trí của tôi, cho sự bình an của lòng tôi hay không? Nó có ích lợi cho tôi hay không? Nếu mà mình biết cái tư tưởng đó, cái lý do đó nó không ích lợi mình nữa, cho nó đi. Anh chị em để ý chuyện này, tư tưởng của mình lường gạt mình nhiều lắm. Chính tư tưởng của mình lường gạt mình. Đừng có tin tất cả những tư tưởng nó đến trong đầu mình hay là đang ở trong đầu mình. Đừng có tin tất cả, chỉ có tư tưởng nào của Thiên Chúa mới là thật. Còn tư tưởng của mình có thể đúng, có thể sai. Và nhiều, rất nhiều tư tưởng lường gạt mình. Đừng tin tưởng tất cả những cái tư tưởng hay là ý tưởng trong cái trí của mình. Để mình bớt cái khổ đi, để mình đến với Chúa, rồi mình đặt trót cái niềm tin vào quyền năng của thần khí Thiên Chúa. Thánh thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 4 câu 13 đến câu 17. Vì không phải nhờ một luật nào, lời hứa đã đến cho Abraham hay dòng giống ông là được cả thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ sự công chính của lòng tin. Vì chừng nếu những kẻ nại vào lề luật được thừa hưởng cơ nghiệp, thì tin đã thành vô lối và lời hứa đã bị phế. Vì luật tạo ra thịnh nộ, còn ở đâu không có luật thì cũng không có vi phạm. Hôm thứ hai, chúng tôi đã có xin anh chị em về nhà suy niệm, đặt trong tâm của mình một câu hỏi: trong một ngày mình nói láo bao nhiêu lần, hay là mình tự dối mình bao nhiêu lần? Hôm nay chúng ta khảo bài. Có những người chưa có câu hỏi của bài làm, do đó anh chị em tính tuần tới đi ha. Cứ mỗi một ngày mình xét lại xem mình tự dối mình bao nhiêu lần. So sánh, tôi xin anh chị em so sánh như thế này. Chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta đang cùng với ông Thánh Phaolô đi vào trong đạo của thần khí thánh, đạo của thần khí phục sinh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta rồi. Để chúng ta học, chúng ta sống đời sống phục sinh thiên đàng trong hiện tại. Vì vậy chúng ta đang thiết lập luật đức tin. Và chúng ta đã nhìn nhiều khía cạnh, góc cạnh của đức tin. Hôm nay chúng tôi xin anh chị em chọn lựa nha. Có nhiều giới hay là nhiều nhóm, hoặc là nhiều đảng, nhiều phe, nhiều phái. Nếu mà phải chọn giữa những đảng, khi mà có một người nào đại diện của một cái đảng này nói đó, và đảng kia nói, anh chị em tin đảng nào hơn? Ví dụ như Cộng sản và Quốc gia, anh chị em tin ai hơn? Ai hay nói láo hơn? Ai nói Cộng sản giơ tay lên? Ai nói Quốc gia giơ tay lên? Giơ tay lên là có người cứa cổ hả? Nhưng mà cả hai bên hả? Hai bên có bên nào không bao giờ nói láo? Nhiều ít. Dân chủ và Cộng hòa, đây không phải là làm chính trị đâu. Dân chủ Cộng hòa, đảng nào nó láo nhiều hơn? Dân chủ, ai dân chủ? Cộng hòa nó láo nhiều hơn là dân chủ. Còn không biết Cộng hòa là gì hả? Biết Cộng hòa không? Cộng hòa ai đại diện cho Cộng hòa bây giờ? Cái ông mà ông bị ông lái máy bay, ông cưỡi máy bay, ông bay ra Hà Nội rồi cái bị bắn cái bùm một cái ông rớt xuống, bắt bỏ tù. Bỏ tù người ta mới biết được là cộng sản mới khám phá được rằng là ông có ông bố là hạm đội trưởng, hạm đội trưởng ở ngoài biển đó, là bố ruột của ông này, cái ông phi công này. Thì người ta mới nói thả ra với tiền, với số tiền này thả ra. Thì cái ông này ông nói không, bởi vì anh em cùng bạn cùng với chúng tôi cũng trong tù, tôi không đi, tôi ở lại với anh em. Đó, ông đó bây giờ đang ra tranh cử tổng thống cho bên Cộng hòa đó. Tôi không thừa nhận, không có cổ động cho bất cứ một ai, nhưng mà đó là cái sự kiện lịch sử người ta bị phơi bày ra như vậy. Như thế thì anh chị em rồi bên dân chủ chúng ta, bên dân chủ thì chúng ta có nhiều người ha, một người đàn bà da trắng và một người đàn ông da đen. À, thì người đàn bà da trắng và người đàn ông da đen, tôi không nói tên, anh chị em biết ai là ai rồi. À, người đàn bà da trắng và người đàn ông da đen, ai thật hơn ai? Đàn bà da trắng, anh chị em nghĩ đàn bà da trắng nói thật hơn hay người đàn ông da đen nói láo hơn? À, ai nghĩ là người đàn ông da đen nói láo hơn người đàn bà da trắng? Có biết không, người đàn ông da đen không? Có thể trong tương lai lịch sử vô tiền quá hậu là anh chị em có một người tổng thống người đàn ông da đen đó. À, bây giờ đàn ông đàn bà bị gần hơn đi, nói cái chuyện đó chính trị không, nó có mùi chính trị, cho nên anh chị em hơi ngại ngại. À, bây giờ sang bên đây rồi nói là cộng sản nó láo cũng ngại ngại, không biết đây có ai Việt Cộng nó nằm vùng đây không, nó về nó báo cáo mình về Việt Nam mình kẹt lắm á, sợ ai biết được nằm đây. Nên đi dòm ngó cha già cứ lên tiếng ẩu đả. Cha già cũng hết rồi, ngài cũng là sắp sửa được Chúa cho diện kiến triều yết thánh nhang, do đó không sợ gì nữa hết, chẳng sợ tay nào hết. Giữa đàn ông đàn bà hai người cùng nói một chuyện, anh chị em tin ai hơn ai? Ai tin đàn bà hơn giơ tay lên, ai tin đàn ông hơn giơ tay lên. Sao ông ta làm lại đi, không này làm nháp thôi. Đàn bà nói thật nhiều hơn là nói láo nhiều hơn? Không, bây giờ một người đàn bà nói chuyện đó và một người đàn ông cũng nói chuyện đó, thì anh chị em tin ai hơn, tin đàn bà hơn hay tin đàn ông hơn? Ai tin đàn bà hơn giơ tay lên. Thì có hai một người hả? Sao các bà không giơ tay ủng hộ mình vậy? Không có bầu cho bà Clinton hả? Ai tin đàn ông hơn? Toàn các ông không à? Các ông can đảm về nhà sẽ ăn đòn đó. Có các ông đó. Các ông tin đàn ông hơn. Tại sao lại tin đàn ông hơn là tin đàn bà vậy? Hả? Sao vậy? Tự đàn ông làm linh mục hả? Có cha nào nói xạo không? Có chứ, nó cũng nhiều nói dốc. Tại sao vậy? Tại sao mình tin đàn ông hơn mình không tin đàn bà bằng? Bây giờ giữa đàn bà và con nít, hay là đàn ông và con nít đi cho dễ đi, đàn bà bị kẹt quá rồi. Giữa đàn ông với con nít, một đứa con nít nó nói và người đàn ông nói, người lớn nói đó, tin ai hơn? Ai tin con nít hơn? Giờ tôi lên đây là mình, tôi đang giúp cho anh chị em xét lại coi lòng mình nói láo nói dối với mình trong ngày hôm nay hay không, thấy không? Nãy giờ tôi thấy mấy người giơ tay lên mà thấy là tự dối mình đó, mà không giơ tay lên cũng là có thể tự dối mình, muốn nói mà không dám nói là sợ cười. Tại sao vậy? Giữa người lớn với con nít, người lớn nói và con nít nói, mình tin ai hơn? Yeah, tất cả anh chị em đây, người lớn tụi người lớn chẳng ai đáng tin hết đó. Phải không? Sao kỳ vậy? Có cái gì trong con nít mà nó nói ra mình tin? Nó có gì vậy? Thấy sao nói vậy? Tôi không nói là con nít, nó bắt đầu nó qua tuổi 8, 9, 10 ha, 8, 9, 10 bắt đầu có trí khôn rồi, bắt đầu nó biết xạo rồi, ha, 12 là nó xạo dữ lắm rồi, 13 là bắt đầu là nó cãi lại mẹ nó rồi, ha, là bắt đầu không những nó cãi, 14 là bắt đầu nó dậy lại mẹ nó rồi, như vậy có không? Mấy bà có thấy không? Con nít đó vị thành niên anh, đến gọi là teenager từ 13 đến 19, ha, đến 26 á, vẫn là con nít. Tôi thấy mấy đứa đến 26, có những người đến 40 rồi vẫn còn như là con nít. Teenager là vị thành niên ha, 13 người ta nói teen tức là 13, 19. Người ta nói là 18 là trưởng thành không? 19 vẫn là vị thành niên. 21 người Mỹ thì bắt đầu nó chững chạc nhưng mà nó cũng chưa đâu, vẫn là con nít. Vẫn con nít đó. Có những người lấy lập gia đình ở tuổi đó nhưng mà vẫn cái đầu óc vẫn chưa có chỉnh đâu. Đối với người Hoa Kỳ, theo đây là thống kê hay là cái những cuộc điều tra tâm lý đó, người đàn ông Hoa Kỳ đó 26, mình là tam thập nhi lập 30, Chúa Giêsu 30 ra rao giảng tin mừng. Còn người Hoa Kỳ đó là tính là 26, trong giáo hội Công giáo 26 tuổi đàn ông lúc đó mới chững chạc. Bắt đầu chững chạc bởi vì 26 tuổi có đứa con đầu lòng rồi, bắt đầu có trách nhiệm, có khổ rồi, có trách nhiệm rồi, phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Người ta cho là như vậy, bắt đầu trưởng thành. Và bây giờ đó, anh chị em chúng ta nhìn nha, để chúng tôi đang nói về cái luật đức tin đó. Tại sao mình nghe một đứa con nít mình tin hơn là một người lớn? Tại sao? Cái này là cái phản ứng tự nhiên thôi. Nghe một người đàn bà nói và một người đàn ông nói cũng một chuyện đó, mình tin người đàn ông hơn là người đàn bà. Một cái chuyện đó khi mà người đàn ông nói thì người đàn ông đó nói bao nhiêu lần và người đàn bà đó nói bao nhiêu lời. Anh chị em xét lại. Tôi không phải là đặt anh chị em vào thế kẹt. Xét lại xem. Tại sao vậy? Tại sao mình tin con nít hơn là người lớn, tin đàn ông hơn là đàn bà? Không phải là tất cả những người đàn bà đều không đáng tin, mà không phải tất cả mọi người đàn ông đều đáng tin đâu. Nhưng mà nói chung, cái phản ứng chung của mình đó là như vậy. Tại sao vậy? Đây là cái vấn đề. Anh chị em bây giờ tôi nói một cách cụ thể hơn đó. Anh chị em nhìn dáng vẻ bề ngoài, tôi lấy tôi làm ví dụ nha. Anh chị em nghĩ rằng là tôi khỏe hay là tôi yếu, tôi mạnh hay là tôi bệnh? Anh chị em nghĩ nhìn cái tướng như thế này nè, khỏe mạnh hay là bệnh yếu, yếu bệnh? Khỏe. Tôi cũng đã mấy người tự dối nó yếu, yếu bệnh. Nhìn thôi, đơn sơ thôi, bên ngoài thôi, bên ngoài thôi ha, thấy rõ mà. Khỏe, khỏe hay là yếu?
Khỏe.
Bệnh hay là
mạnh?
Mạnh. Anh chị em biết làm việc mà, làm việc vui lắm. Mà trong những năm tháng qua chúng tôi thấy là mình chưa làm việc, vẫn là đang ngồi chơi xơi nước. Chưa làm việc đâu, mới là chơi chơi thôi. Mình biết mình khỏe, mình biết trong lòng mình khỏe, mình nhìn mình thấy ai yếu mình biết rõ, mình biết đó. Nhưng mà đây là một cái sự kiện, chúng tôi đi lên trên San Jose, tự nhiên có một người Mỹ đến gặp, bắt tay nói: cha, con thấy tội nghiệp cho cha quá. Tại sao tội nghiệp? Cha, con thấy rằng là có người nói rằng là cha sắp sửa chết rồi. Tại sao cha sắp sửa chết rồi? Cha bị bệnh ung thư tủy. Tôi bị bệnh ung thư tủy. Tủy như thế nào? Bụng tôi nó phình ra thì có, nhưng mà tủy thì tôi nó không có ung thư gì cả. Ai nói vậy? Okay. Người đó nói đó. Tôi lên San Jose tôi giảng nha. Tối cả tối thứ sáu tôi giảng, suốt cả ngày thứ bảy tôi ngồi tôi counseling cho suốt cả một ngày trời đó. Rồi giảng liên tục cho đến tối khuya, đến gần 11, 12 giờ khuya. Rồi cả ngày thứ chủ nhật làm lễ Mỹ, rồi lại counseling cho người ta, rồi giảng tiếp đến đêm đến khuya. Người ta tới người ta nói cha bị bệnh ung thư tủy. Rồi sáng nay đó, sáng nay á, rất là nhiều người San Jose gọi đến nói với tôi: ôi, buồn quá, con cầu nguyện cho cha suốt cả tuần rồi. Sao vậy? Bởi vì có người nói rằng cha sắp sửa chết rồi, cha bị bệnh ung thư tủy. Cầu nguyện cho tôi xuống ký thì được, nhưng mà đừng có cầu nguyện tôi, đừng có buồn vì tôi bị ung thư tủy. Tôi không có bị ung thư tủy, khỏe ra nhưng bò kéo xe. Cứ nói tôi bị ung thư tủy. Tại sao vậy? Dạ tôi cha, có cái người đó đó, có cái chị đó, cái bà đó đó, bà cầu nguyện sao, bà lăn ra đó, bắt đầu bà thấy Chúa, bà nói là Chúa mặc khải cho bà thấy cha bị ung thư tủy. Vì vậy á, cái thứ anh chị em nhớ nha, Đức Mẹ có hiện ra và mặc thị mặc khải đó. Có bao giờ mặc khải cho người lớn không? Ba trẻ nhỏ Fatima, có phải người lớn hơn nít? Đức Mẹ mặc khải cho nít không à? Hay là Bernadette, một thiếu nữ đơn sơ dân quê. Có những người tôi thấy lấy làm lạ lắm, nhất là những người lớn ngồi nói tôi là được Chúa mặc khải như thế này, mặc khải như thế kia, mặc khải rằng cha luôn bị ung thư tủy, cầu nguyện cho. Đặt lại vấn đề tại sao Chúa mặc khải cho những kẻ bé mọn, những người nhỏ, nước trời thuộc về những người bé mọn. Những người bé nhỏ ai mà không hoán cải, cho nên trẻ nhỏ thì không vào được nước trời, hay là không lãnh lấy đón nhận được nước trời. Chúng ta đã nói về điểm đó rồi. Nước trời không phải là chúng ta đạt được, nhưng chúng ta lĩnh lấy. Và chúng ta phải học cách lĩnh lấy như thế nào. Thì đây là cái điểm ha. Chúng ta nói về cái uy tín đi, chữ cái chữ uy tín đó. Một đứa bé chúng ta dễ tin hơn, bởi vì một đứa bé nó thật. Cái người nào á mà thật từ trong ra ngoài á, thì anh chị em nhìn anh chị em thấy dễ tin, dễ thương, khỏe. Bí quyết ở chỗ đó đó. Ông Thánh Phaolô thiết lập lại luật với chúng ta, luật của thần khí. Ngài nói tin, chứ không phải là những cái luật láo. Có những cái luật của người Do Thái đưa ra, mà anh chị em biết bất cứ người nào lên nắm quyền cũng đưa ra luật, và luôn luôn luật ích lợi cho họ thay vì ích lợi chung. Kẻ thắng làm vua thì người thua làm giặc mà, phải không? Và viết lại lịch sử hết. Luật luôn luôn là có một cái gì đó, nó có cái mùi hôi của tư lợi trong đó. Ngay cả luật của Do Thái thời xưa cũng vậy. Và ông Thánh Phaolô ông muốn vạch ra, bởi vì ông là luật sư mà thầy của luật sư nữa, dạy luật, và ông biết cái cốt lõi hay là cái mấu chốt, cái guồng máy của luật như thế nào. Luật lường gạt, cái thưa anh chị em. Chúng tôi không có nói những cái luật mà ích lợi cho là công chúng đâu, nhưng mà đây là nói về cái luật Do Thái đó đưa ra. Thí dụ như vừa rồi chúng ta nghe cha già kể cái chuyện Chúa Giêsu. Thật sự là Chúa Giêsu bị người ta đối chất về cái chuyện mà người Sa Đốc đưa ra 7 người đàn ông với 1 người đàn bà đó, ha? Người ta phịa ra cái chuyện đó, đã tưởng tượng ra cái chuyện đó, 7 người đàn ông mà phải lấy 1 người đàn bà, mà không nghĩ rằng có lẽ là người đàn bà này hiếm hoi, không thể sinh con được. Cái luật đưa ra đó là cái luật xạo, luật láo. Cái luật đó là một cái luật không ích lợi chung. Bởi vì bây giờ một người đàn bà không thể sinh con được, thì bây giờ bắt buộc tất cả những người đàn ông trong gia đình đó phải lấy người đàn bà đó. Cứ nghĩ rằng á, sinh con, người xưa người ta có cái quan niệm á, là đàn ông sinh con chứ không phải là đàn bà sinh con. Nếu mà đàn bà không mang thai được là lỗi tại người đàn ông, bởi vì người đàn bà không thể nào làm cho mình có con được hả? Bởi vì vậy đó, có cái chuyện là người anh cả lấy cái người vợ đó rồi không sinh con là lỗi tại ổng chứ không phải lỗi tại bà. Rồi cái người em phải thay phiên anh, thay thế anh lấy cái người chị dâu đó để mà sinh con ra cho người anh. Người ta không nghĩ rằng cái người đàn bà đó không thể sinh con được. Anh cho em thấy luật á là đặt trên một cái quan sát, một cái nhận định của con người mà không đúng sự thật. Cho nên người ta tới, người ta thách thức Chúa. Chúa có cái nhìn khác lắm, thưa anh chị em. Chúa đến, Chúa vạch ra cái sự thật, vì Chúa nói ta là con đường, là sự thật và là sự sống, là chỗ đó đó. Để chúng ta nhìn vào thực tại, nhờ ánh sáng của lời Chúa để chúng ta thấy chính mình. Câu hỏi hôm thứ hai cũng như ngày hôm nay chúng tôi đặt cho bản thân và cho anh chị em: trong một ngày chúng ta tự dối mình bao nhiêu lần? Mình có cái thói quen, cái thói nói dối hay không? Tôi cứ thắc mắc, cứ đặt vấn đề hoài. Anh chị em có quan sát trong thế giới loài vật á, đây đơn sơ lắm. Anh chị em nhìn cái đám chim xe sẻ, anh chị em biết nhìn, anh chị em biết con nào là con mái và con nào là con trống không? Nhìn thấy con chim sẻ biết được không? Không biết à? Tôi chỉ cho. Anh chị em nhìn một con gà mái và một con gà trống, anh chị em biết nào con trống nào con mái không? Nó có cái màu hả? À đúng rồi, bất cứ gì mà đẹp á là trống hết. Không, thật á, anh chị em nhìn con chim sẻ đó, con chim sẻ nào nó đẹp á nó là trống, còn á nó sừng sững, nó sơ sơ là xoàng xoàng á là mái hết. Anh chị em nhìn con sư tử cái và con sư tử đực á, anh chị em biết con nào trống mái không? Không, sư tử cái mới được chứ đâu trống mái được. Sư tử đực cái, ai nói sư tử trống sư tử mái? Tiếng Việt Nam ấy. Làm sao biết con sư tử nào là con sư tử trống, sư tử nào, con sư tử nào đực, sư tử nào cái? Ông, con sư tử nào nó đẹp hơn ấy, là nó là đực. Ông, bây giờ thế giới là vật mà, phải không? Gà trống với gà mái, chị thấy gà mái đẹp hơn phải không? Tự nói dối mình nữa rồi. Tự dối. Không, bây giờ mình thấy con công đi, nó con công đi, thấy không? Con công, con trống với con trong con mái, con nào đẹp hơn nào? Thì hiển nhiên rồi. Chúa dựng nên như vậy đó, Chúa dựng nên như vậy đó. Đây, các bà đừng có lấy làm bị xúc phạm nha. Đây không phải là trụng bạm dặm nữa, đây là có gì thách thức Chúa hỏi Chúa đi. Chứ còn không phải là lỗi tại tôi đâu, đừng có đổ thừa tại cha. Tôi quan sát mà, phải không? Đó, bây giờ đó là vấn đề đó. Đó là cái vấn đề đó. Tại sao á, tôi cứ thắc mắc từ nhỏ đến lớn, thấy các chị họ của tôi là bên là giới nữ đó, tại sao đi ra ngoài là luôn luôn phải có cái gì trét trên mặt vậy? Để che cái xấu của mình. Tại sao đàn ông không, để nói ngược lại đi, tại sao đàn ông ra ngoài đường không trét mặt mình vậy? Phơi cái đẹp của mình ra. Không, tôi nói đây á, luật Thiên Chúa dựng nên như vậy, thấy không? Thì bây giờ anh chị em có thấy ngay cả cái văn hóa của nhân loại, không? Nhân loại đó bắt buộc người đàn bà phải, cái đẹp đó là phải trét mặt thì nó mới đẹp, phải không? Có phải là tự dối mình không? Tại sao lại phải trét cái mặt lên thì nó mới đẹp? Make up hay là trét cũng là một ý nghĩa thôi. Cái điểm chính là như thế này, điểm chính là như thế này. Có phải là con người tự dối mình không? Câu hỏi chúng ta phải đặt ra đó, tại làm sao phải có cái chuyện make up? Tại sao vậy? Đây, các chị, các bà hay là các ông, các anh, có bây giờ các ông, các anh ngồi nói, ơi tôi xấu quá, tôi đáng thương quá, tôi phải ngồi soi gương 2 tiếng đồng hồ. Các ông có bao giờ làm chuyện đó không? Khi mà đi lễ đó, trước khi đi lễ các ông cần bao nhiêu giờ để mà sửa soạn sắc đẹp? Bao nhiêu phút? Anh 2 phút hả? Tài quá vậy. Các bà bao nhiêu? Thường thường bao nhiêu? 5 tiếng hả chị? Tại sao vậy? Tôi muốn người ta thương tôi, mà tôi bây giờ tôi xấu quá. Muốn người ta thương tôi thì tôi phải có cái gì nó trên mặt á, người ta thương bên ngoài. Cái câu hỏi là như vậy. Cái người đàn ông đâu có cần, có cần người thương không vậy? Có chứ. Toàn là các bà trả lời không à. Các ông vào trong đời sống gia đình rồi bắt đầu hối hận không? Cơ bản là con người làm cái gì cũng muốn cho người khác thương mình. Thì mình làm mọi mặt thôi, mọi cách thôi, như vậy đó. Và thậm chí ngay cả cái chuyện đơn sơ, nó là một cái văn hóa, nó là văn hóa, cái thói quen của nhân loại rồi. Cái chuyện mà make up, make up cũng vậy nữa, nó có cái gì nó không có thật. Nhưng mà bây giờ với mình quen rồi, nó thành thật. Chúng ta đặt lại vấn đề, chúng tôi đặt vấn đề với anh chị em, chúng ta cùng với ông Thánh Phaolô đó thiết lập lại luật của thần khí, cùng với Ngài lập lại cái luật đức tin. Trên thiên đàng có cần make up không? Tự nhiên đẹp ra ha, ai cũng giống như baby vậy đó, con nít da mịn màng, trơn tru trắng trẻo ha, người nào cũng là đẩy đà mà không có cholesterol, tha hồ ăn, phải không? Bao nhiêu sô cô la rồi dao ua hay là gì đó, ice cream, tất cả ăn tha hồ mà không sợ. Thật, kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong cái thế giới của người Do Thái, nhưng mà cũng là của con người, của nhân loại đó, giữa luật và đức tin. Luật và đức tin để vạch ra cho chúng ta thấy rõ, nếu mà chúng ta theo luật đời, luật con người đó, thì luật luôn luôn có một cái gì nó xảo, nó trá hay là nó láo trong đó. Và cho đến khi chúng ta đi vào bên trong, chúng ta đã nói rồi, chúng ta đã nói điều này rồi, luật là áp đặt từ bên ngoài vào mình, thấy không? Con nít hay là con gái lớn lên đó, thì bắt buộc phải xỏ cái lỗ tai đó, có không? Bây giờ thì không có, tự động nó xỏ, thì nó không xỏ lỗ tai mà xỏ lỗ mũi nữa, thấy không? Xỏ đủ thứ đó, xỏ đủ chỗ nào nó xỏ được, nó xỏ, xỏ. Phải cũng xỏ lỗ tai, rồi phải tập cho nó. Nếu tôi biết mà, cái chuyện này nếu mà con mà ra ngoài, con gái ra ngoài á, mà không make up á, thì giống như là bất lịch sự. Nói như vậy đủ rồi, thiếu lịch sự, không make up là thiếu lịch sự. con người dạy cho con người như vậy đó, luật của con người. Tự nhiên mình phải có cái facade, tức là một cái mặt nạ. Các chị có bao giờ thấy mình mang mặt nạ không? Có không? Chứ có lẽ là tôi tu cho nên tôi cứ nói thẳng, nói thẳng thừng thôi ha. Thành thật và thẳng thừng nói. Có bao giờ cảm thấy như vậy không? Có người ta thấy mình cuối cùng là cũng cái mặt nạ thôi, chưa thấy được cái con người thật của mình. Cái đó là cái lối của con người tự láo rồi, tự dối rồi. Ông Thánh Phaolô nói không, cái luật không phải từ ngoài áp đặt vào trong, mà từ trong ra ngoài. Luật đó là luật đức tin. Khi mà anh chị em á, sống với cái luật đức tin á, thì chúng ta là người chủ động, chứ không phải là mình bị động, bị luật áp đặt như thế này thế kia. Tôi tin, mà cái đối tượng duy nhất tôi tin là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa đây không phải là Thiên Chúa xa vời, Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa xuống thế, Thiên Chúa chịu chết, Thiên Chúa sống lại, Thiên Chúa đổ thần khí của Ngài vào trong mình, để mà mình tin vào thần khí, mình đi trong thần khí. Khác lắm. Đây là tự do đó. Khi mà ông Thánh Phaolô thiết lập cái gọi là tái thiết cái luật đức tin đó, là tái thiết cái luật tự do. Chúng ta sẽ nghe trong thư Roma nói về luật tự do như thế nào. Như vậy thì bây giờ anh chị em chúng ta về có bài làm nhé. Bài làm thử coi, xét là coi trong một ngày tôi tự dối tôi bao nhiêu lần. Mỗi lần tôi buồn, mỗi lần tôi tức, hay là có những cái cảm xúc tiêu cực đó, bi quan đó, luôn luôn nó có cái gì nó tự dối trong đó. Hay cái lời nói của mình, mình xét lại thôi, tại làm sao như vậy. Để chúng ta khi mà thấy rồi đó, thì chúng ta trở về với cái gì? Một điểm thôi, kính thưa anh chị em, một điểm thôi. Khi nào mình hạnh phúc với những gì mình có, với những gì mình có, anh chị em đặt câu hỏi đi, tự vấn. Anh chị em có hạnh phúc với những gì mình có hay không? Hay là mình đang có trong cái tuổi của mình, trong cái thế hệ của mình, trong cái nhà của mình, trong cái gia đình của mình? Anh chị em nhìn, hay là các bà nhìn người chồng, hay là các ông nhìn người vợ đó, có hạnh phúc với người vợ đó hay không? Hay là người vợ có hạnh phúc với người chồng đó hay không? Hay là mấy đứa con đó, nhìn đứa con đó, có hạnh phúc với nó hay không? Thôi, đó là những đứa trẻ như bé sơ sinh đâu, lúc đó còn dễ thương đó. Những đứa mà choi choi đó, bắt đầu 13, 14, 15 tuổi đó, có hạnh phúc với nó. Đặt lại vấn đề, mình có hạnh phúc với những gì mình đang có hay không? Nếu mà chúng ta có một sự bất mãn đó, thì chắc chắn 100% nó có một cái gì đó. Từ cái bất mãn đó, chúng ta sẽ tìm cách để phủ đầy, hay là tìm cái khác để thay thế. Mình sẽ sống trong, không phải là sự thật, nhưng mà bắt đầu tự dối chính mình. Để mà có thể sống trong thần khí thì mình phải sống thật. Đức tin là đặt trót vào trong đối tượng duy nhất, đó là Thiên Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.